Những ông tỳ khưu hư hỏng.
Nền tảng cơ sở về luật vừa được thiết lập, chế định, thì ngay tại kỳ viên, các bậc thanh tịnh than phiền về hai ông sư Panduka và Lohitaka, thường chia phe, chia nhóm, thường gây nên các sự xung đột tranh luận, tranh kiện, nói chuyện nhảm nhí, phù phiếm, rỗng không. Một vài lần các vị bỏ qua, thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Hai ông sư kia còn đi gặp các vị tỳ khưu khác để xúi bẩy, thêm dầu đốt lửa thêm, rằng là lúc tranh luận hoặc cãi cọ, các vị đừng chịu thua, đừng để vị kia đánh bại, vậy là nhục nhã lắm, các vị hãy mạnh dạn lên, phản bác lại một cách hùng hồn, rằng là các vị là bậc trí tuệ đa văn quảng kiến nhiều tuổi hạ, nhiều kinh nghiệm hơn, sao lại chịu lép vế các ông tỳ khưu kia? Chẳng sợ hãi gì ráo, cãi phăng đi, cãi phứa đi, chúng tôi đứng về phe các vị mà. Bình thường lúc có chuyện như vậy, thì hai vị đại đệ tử họp đại chúng, rồi mời thỉnh chư vị trưởng lão xét xử, hoặc đích thân hai vị xét xử. Nhưng bây giờ, do có mặt Đức Thế Tôn, nên nội vụ được trình lên Ngài. Đức Phật sau đó cho gọi hai nhóm ấy lên, hỏi lại, và họ xác nhận sự thật đúng y như vậy. Và Ngài đã giáo giới, khiển trách họ bằng nhiều cách. Nhân dịp đó Đức Phật đã thiết định cách luận tội xử phạt thế nào là đúng pháp, đúng luật, thế nào là không đúng pháp, đúng luật, thế nào là thực thi khiển phạt, thế nào là thu hồi án lệnh thực thi khiển phạt rất cụ thể và chi tiết, để chư vị trưởng lão y cứ mà thực hành. Chuyện này vừa xong, lại xảy ra chuyện khác. Số là có một vị tỳ khưu, sau mùa an cư ở tại nước Kashi, phía bờ bắc sông Ganga, gần Varanasi, nghe tin Đức Phật đang ở tại kỳ viên để giải quyết sự tranh chấp của hai nhóm hội chúng, kinh và luật ở Kosambi, liền lên đường để diện kiến đảnh lễ Ngài. Đến thị trấn Kitagiri, khi đi trì bình khất thực, vị ấy ngạc nhiên, chẳng có ai để bác, một vài thanh niên lại còn cười cợt, chỉ trỏ, có vẻ nhạo báng. Tuy nhiên vị ấy vẫn nghiêm trang cúi đầu cất bước chậm rãi tự tại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Thấy trời đã khá trưa, mà chẳng có gì, vị ấy hướng đến một lùm cây để nghỉ trưa. Có một nam cư sĩ theo dõi quan sát. Biết đây là một vị tỳ khưu có giới hạnh, nên đến gần bên. Có phải đại đức chẳng nhận được vật thực cúng dường không? Chẳng sao cả, này đạo hữu. Đại đức có biết tại sao không nhận được vật thực cúng dường không? Thưa, không biết. Khi đại đức ôm bát bước đi với phong cách trầm tĩnh chững chạc, mắt nhìn xuống phía trước một đòn gánh, chánh niệm tỉnh giác, thì một số dân chúng tại Kitagiri này, họ nói như thế nào? Đại đức biết không? Thưa, không biết. Xin đại đức bỏ lỗi, họ đã xì xào như sau. Vị tỳ khưu này là kẻ lạ từ đâu đến, mà trông giống như những kẻ ngu khờ ngớ ngẩn vậy. Đừng bố thí cúng dường cho những kẻ không thuộc nhóm của thầy chúng ta, là Asaji và Punabasuka. Ôi, những vị tỳ khưu của chúng ta lúc nào cũng lịch thiệp thân thiện, nói năng hòa nhã, miệng cười tươi tắn, qua lại thăm viếng xã giao, không có hợm hỉnh đóng bộ trang nghiêm, khuôn mặt luôn luôn rạng rỡ, vui vẻ, chứ không phải như kẻ một cột một hòn này vậy. Vị tỳ khưu mỉm cười lặng lẽ không nói gì. Vị nam cư sĩ bèn thỉnh mời vị tỳ khưu về tư gia, cúng dường vật thực cứng và mềm rất đàng hoàng. Đợi vị tỳ khưu độ trai xong, nam cư sĩ liền hỏi chuyện. Bây giờ đại đức định đi đâu? Tôi sẽ bộ hành lên kỳ viên, Savatthi, để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vị nam cư sĩ liền thưa. Vậy thì, khi gặp được Đức Thế Tôn diện kiến Đức Thế Tôn, đại đức hãy đảnh lễ dưới chân Ngài dùm đệ tử, rồi bạch rằng, một nam cư sĩ ở Kitagiri xin trình với Đức Thế Tôn là chư tỳ khưu ở thị trấn này đã hư hỏng, đã bị biến chất hoàn toàn rồi. Hai nhóm của hai ông giả tỳ khưu là Asaji và Punabasuka không có gì mà chúng không làm, chẳng trân mặt, chẳng sượng mặt, không biết hổ thẹn là gì. Xin cư sĩ cho ví dụ. Thưa, ví dụ họ trồng hoa, rồi kết thành tràn hoa, thảm hoa, dòng hoa đội đầu, dòng hoa đeo tai, dòng hoa che ngực. Rồi họ đem bán làm kế mưu sinh à? Không, nếu nuôi mạng đã là tốt, chúng đem tặng cho những ai mà chúng thích. Ví dụ, đó là những nữ gia chủ, các công nương, các cô tiểu thư, các cô gái trẻ, những cô dâu, mấy cô tớ gái mơn mởn và xinh đẹp. Vị tỳ khưu nhíu mày. Tệ thật. Chưa đâu. Vị nam cư sĩ có lẽ tích uất trong lòng quá lâu nên bây giờ được dịp trào dở ra. Đem tặng thì đã thấm tháp gì, chúng và bọn con gái ấy còn ăn chung một đĩa, uống chung một cốc, ngồi chung một chỗ ngồi, nằm chung một giường, chung một tấm trải, chung một tấm đắp. Hỏng rồi, hỏng rồi. Phải, chúng còn hỏng hơn thế nữa, chúng còn ăn sái giờ, uống rượu, đeo di chuyền xuất nước hoa, bôi phấn thơm, tấu đàn, thổi kèn, ca hát và nhảy múa nữa chứ. Thật là hết chỗ nói. Chúng còn tiêu khiển đủ các loại trò chơi, như đánh cờ, chơi xúc xắc, nhào lộn, bắn cung, đua xe, đố chữ, đoán ý, diễu trò, cưỡi voi, cưỡi ngựa, múa đao kiếm, huýt sáo, giật tay, giật chân, đánh lộn. Ôi, quá là quái gở. Phải, nhưng tệ nhất là chúng trải tấm y hai lớp, rồi mời những cô vũ nữ lên đó mà nhảy múa, rồi chúng vỗ tay reo hò cổ vũ tán thưởng. Vị tỳ khưu im lặng, không còn biết nhận xét như thế nào nữa. Vị nam cư sĩ thở ra. Chúng không còn là tỳ khưu nữa rồi, lại còn tệ mạt hơn người đời nữa. Những người cư sĩ nơi này đã hoàn toàn mất hết niềm tin, họ đã quay lưng với giáo pháp. Vậy xin Đại Đức đệ trình lên Đức Thế Tôn sự thật như vậy. Này đạo hữu, được rồi. Thế rồi ngày đi đêm nghỉ, vị tỳ khưu ấy lần hồi đến Savatthi, vào chùa Kỳ Viên, diện kiến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi kể lại tất cả những chuyện xảy ra tại Kitagiri của hai nhóm tỳ khưu Asaji và Punabasuka, theo lời vị nam cư sĩ kể lại. Đức Phật yên lặng lắng nghe, rồi nói với hai vị đại đệ tử đang đứng bên cạnh. Hai ông sư ấy là đệ tử của các ông, phải không? Tâu dân, vậy thì đích thân hai ông phải đến đấy điều tra sự việc, rồi tìm biện pháp xử lý theo đúng tinh thần pháp và luật. Đừng để những ông tỳ khưu xấu xa hư hỏng, làm bại hoại giáo pháp nữa. Tâu dân, thế rồi hai vị đại đệ tử, một số các vị trưởng lão chừng 100 vị tỳ khưu làm hậu thuẫn, lại phải lên đường xuôi nam, xuống Kitagiri để giải quyết tăng sự. Chư vị trưởng lão Anuruddha, Kimbila và Nandiya vừa từ khu vườn ẩn sĩ gần Kosambi về Jetavana đảnh lễ thăm viếng Đức Thế Tôn, cũng tháp tùng đi theo. Thêm một vị A-la-hán. Gần Himalaya, có một tiểu quốc với kinh thành Kukutavati, rộng lớn đến 300 dặm, là quê hương của một vị vua trẻ, tên là Mahakapina, hoàng hậu là Anuja, đến từ nước Madda, kinh thành Sagala. Họ đều là những người có căn trí tu tập từ nhiều đời. Đức vua Mahakapina có 5 con ngựa nòi giống tuyệt hảo, đó là Vala, Popha, Valavahana, Popavahana và Supata. Cứ mỗi buổi sáng, ông trao 4 con ngựa cho 4 sứ giả thân tín. Ra khỏi 4 cổng thành, sẽ có phần thưởng trọng hậu. Nếu ai tìm được cho vua những bậc vĩ nhân, những vị hiền triết, để đức vua có dịp tham cứu học hỏi, riêng đức vua cởi con ngựa Supata với sự trang sức tối thượng, luôn với đám trọng thần rường cột rong ruổi kiếm tìm. Thời gian trôi qua, sự khao khát chân lý vẫn nóng bỏng trong trái tim của đức vua hiền thiện. Lúc ấy, đấng giác ngộ đã ra đời, đã chuyển pháp chừng 10 năm. Nhưng chưa có vị tỳ khưu nào đến giáo hóa xứ sở xa xôi ấy. Hôm kia, có đoàn thương buôn đi từ Savatthi đến kinh thành Kukutavati để trao đổi hàng hóa. Vị trưởng đoàn vốn là một nam cư sĩ đã thấy pháp, nghe tràn tai về chuyện đức vua Mahakapina tầm cầu minh triết, nên ông ta cảm thấy rất thích thú. Đến địa giới Kukutavati chưa được bao xa, thì họ thấy một đoàn kỵ mã rần rộ tung bụi trên đường. Người dẫn đầu với diện mạo quan hảo, sắc phục như một vị tướng nhà trời. Sợ hãi quá, họ nép một bên. Chợt đoàn quân binh kỵ mã dừng lại. Người trên ngựa chính là đức vua Mahakapina. Số còn lại là 1000 vị, gồm các quan trọng thần cận thần tùy tùng trẻ trung và oai vệ. Đừng sợ hãi, ta là đức vua, trị vì ở quốc độ này, các ngươi từ đâu đến mà trông có vẻ phong sương và bụi cát vậy? Cả đoàn quỳ xuống khấu đầu, sau đó vị trưởng đoàn thưa bạch. Chúng tôi đến từ kinh thành Savatthi nước Kosala, cách đây rất xa, Tâu Đại Dương. Vậy, ở đấy có tin lành nào vừa xuất hiện không? Tâu Đại Dương, chúng tôi chẳng biết một tin lành nào khác, chỉ biết là có một đấng minh triết đang có mặt ở đời. Là ai vậy? Ở đâu? Đức vua với đôi mắt sáng rỡ dồn dập hỏi, vị ấy như thế nào? Vị trưởng đoàn mỉm cười, Tâu bệ hạ, chúng tôi không dám nói đến vị ấy, đấng ấy với cái miệng bẩn của mình. Ồ, ta hiểu, ta hiểu. Nói thế xong, đức vua sai hầu cận lấy một cái bình vàng đựng nước thơm, trao cho người thương buôn. Vậy thì, người hãy súc miệng đi, rửa miệng đi, và ta cũng phải rửa sạch cái lỗ tai trước khi nghe người đề cập đến đấng ấy. Lúc tẩy uế đã xong, vị trưởng đoàn nói. Tin lành ấy là Đức Phật Buddha đã xuất hiện ở thế gian. Ông ta chắp tay hướng về phương Nam, thành kính nói. Là nhân vật độc nhất vô nhị, không ai trong tam giới có thể sánh bằng. Vừa nghe đến danh từ Buddha, thì toàn thân đức vua đã nổi ốc rần rần, tẩm mát luôn năm loại phỉ lạc chưa từng có. Thế còn tin lành nào nữa không? Thưa có, Đức Phật ấy đã công bố một giáo pháp, Dhamma, một chánh pháp bất tử, đem đến sự an lạc tối thượng cho chư thiên và loài người. Vừa nghe đến Dhamma, đức vua cũng rần rần phỉ lạc tương tự như thế. Thế còn tin lành nào nữa không? Thưa có, chư đệ tử của ngài, chư tăng thánh hạnh, Sangha, là những bậc vô cùng chân chánh, khéo được giải thoát tất thảy mọi khổ ách, không còn lậu hoặc phiền não. Cũng tương tự thế, khi đức vua nghe đến Sangha, ngài đã hoan hỷ và sau đó tặng cho vị thương buôn 100.000 đồng tiền vàng. Để cho sự phỉ lạc dần dần lắng dịu xuống, đức vua trang nghiêm nói, khi tam bảo đã xuất hiện ở đời, thì không có lý do gì mà ta còn nấn ná trên cái quyền uy và hư vị này nữa. Này các bạn hãy về đi, ta sẽ đi tìm đức chánh đẳng giác để xin xuất gia thôi. Bệ hạ nói gì vậy? Họ như cất giọng đồng thanh. Về đi là sao? Bệ hạ xả bỏ hết, thì chúng hạ thần cũng xả bỏ hết. Bệ hạ lên đường xuất gia, thì chúng hạ thần cũng lên đường xuất gia theo, còn chần chờ gì nữa? Đức vua nhíu mày. Đức vua đi, tất thảy quan lại trọng thần cũng ra đi hết. thì quốc độ bỏ cho ai? Lát sau vua mỉm cười, trao cho vị trưởng đoàn thương buôn một tín vật rồi nói: Người hãy đến dương cung xin gặp hoàng hậu Anoza, trao tín vật này, kể lại câu chuyện này, nói là ta và 1000 quan lại trọng thần đã đi xuất gia cả rồi. Quốc độ từ nay, ta giao phó cho hoàng hậu đó. Với 1000 hầu cận tùy tùng thân tín, kể luôn các quan văn võ, quý tộc triều đình, cùng đức vua Mahakapina, lại lên ngựa xuôi nam, hướng về Kosala. Từ Kukutavati xuống Savatthi, xa đến 120 dặm, bị cách trở bởi 3 con sông là Aravacha, Nilavahana và Chandapaga. 2 con sông trước thì có thuyền bè qua lại, nhưng khi đến con sông Chandapaga thì họ đành chịu vì nước nổi mênh mông tràn bờ. Đức vua ra dấu hiệu cho cả đoàn cùng ngồi bên bờ sông, cùng ông chắp tay lên đỉnh đầu, đặt tuyệt đối đức tin vào Tam Bảo, rồi phát nguyện chân thật rằng:
Nếu Đức Phật là bậc đã vượt qua dòng sông sinh tử, là bậc đã đi đến chỗ tận cùng của thế giới, là bậc có đại trí tuệ vô song, thì do lời nguyện chân thật này, xin cho chúng đệ tử bước qua được con sông này như đi trên đất bằng. Nếu Đức Pháp là con đường dẫn đến sự thanh tịnh giải thoát và an lạc tuyệt đối, thì do lời nguyện chân thật này, xin cho chúng đệ tử đi qua được con sông này như đi trên đất bằng. Nếu Đức Tăng là những bậc đã ra khỏi khu rừng rậm của phiền não, là phước điền vô thượng của chư thiên và loài người, thì do lời nguyện chân thật này, xin cho chúng đệ tử đi trên con sông này như đi trên đất bằng.
Lạ lùng thay, lời nguyện chân thật vừa dứt thì con sông chợt đứng yên rồi cứng lại như đóng băng, nên vua tôi phi ngựa sang bờ như đi trên đất bằng một cách êm thấm dễ dàng. Đức Chánh Đẳng Giác hôm ấy dưới đôi mắt thuần tịnh siêu nhân thấy rõ toàn bộ câu chuyện xảy ra của đức vua Mahakapina và quần thần, nên ngài đã cùng với hội chúng gồm chư vị trưởng lão A-la-hán có lục thông đã ngồi chờ đợi sẵn bên kia sông trong một khoảng rừng im mát. Vậy nên khi vua tôi họ 1000 người vừa đến bìa rừng, ngước mắt lên thì thấy một không gian vàng sáng mà họ diễn tả là Đức Phật ngồi đó trước chư vị thanh văn như mặt trời đang mọc lên, tựa như ngọn núi vàng đang chói sáng, tựa như cây đèn được thắp rực rỡ trong đêm đen, tựa như mặt trăng được thắp tùng bởi các vì sao. Khi họ xuống ngựa, đồng đến đảnh lễ, Đức Phật biết được tâm tư, thiên hướng của họ, nên ngài đã thuyết giảng một thời pháp tựa như trời cao đang đổ xuống một cơn mưa lành mát mẻ. Đức vua Mahakapina và tùy tùng mắt được mở sáng thấy pháp, vào dòng, họ đồng xin được xuất gia. Về đến Jetavana, tỳ khưu Mahakapina nghe được một thời pháp nữa, ông đắc quả A-la-hán, bốn tuệ phân tích cùng với thắng trí. Mahakapina sống trong hạnh phúc giải thoát tột cùng, miệng lúc nào cũng cảm thán thốt lên: Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, giống như vị quan tổng trấn Padiya thuở nào. Sau đó, ông được Đức Phật giao phó, dẫn dắt 1000 tỳ kheo hầu cận, được ngài tuyên bố khen ngợi trước đại chúng là một trong những vị đứng đầu công hạnh giáo giới tỳ khưu. Chuyện hy hữu tiếp theo nữa kể về hoàng hậu Anoza là khi người trưởng đoàn thương buôn trao tín vật, kể lại 3 tin lành Buddha, Dhamma, Sangha vừa xuất hiện trên thế gian, rồi vua tôi đã đi xuất gia như thế nào, bà cũng rần rần 5 loại phỉ lạc, tặng cho vị thương buôn 300.000 đồng tiền vàng. Sau đó, bà triệu tập tất cả quý phu nhân mệnh phụ, bạn đời của các quan để kể lại chuyện trên rồi nói. Đức vua đã coi Giang Sơn, Dương Vị này như đống nước bọt, đã nhổ bỏ đi rồi. Ông muốn ta làm vua và chị em ta điều hành đất nước này. Vậy, chị em ta là ai hả? Họ đã coi thường chị em ta quá lắm. Chị em ta là ai mà lại cúi xuống đất để liếm cái đống nước bọt mà vua tôi họ đã nhổ ra? Quý công nương nghĩ thế nào? Chúng ta có nên cúi xuống để liếm cái đống dơ uế ấy không? Không nên! Cả ngàn cái miệng hoa đồng thốt lên. Chúng ta cũng nên quăng bỏ tài sản phú quý tuổi thanh xuân để đi xuất gia như chư vị phu quân khi Tam Bảo đã xuất hiện ở đời. Các em thật là tuyệt vời! Hoàng hậu Anoza hoan hỷ thốt lên. Chính ta cũng muốn nói với quý phu nhân như vậy đó. Thế rồi như một cơn bão lịch sử thổi qua kinh thành Kukutavati, hoàng hậu mỹ nhân Anoza có sắc đẹp yêu kiều như đóa hoa màu vàng cam. Anoza cùng 1.000 mệnh phụ phu nhân thắng ngựa xe, bỏ kinh thành mến yêu, hướng phương Nam rầm rộ trực chỉ. Chuyện kể rằng, đến con sông Chandapatga, họ cũng bị trở ngại, sau nhờ lời nguyện chân thật đặt đức tin tuyệt đối nơi Tam Bảo, họ sang bờ bình yên. Duyên tế độ cho tất thảy những nữ nhân này lại là Tỳ Khưu Ni Upalavana. Sau thời pháp của bà, toàn thể họ đều đắc quả Tu Đà Hoàng, rồi nương tựa tu tập với trưởng lão Ni Gotami. Đồng một lúc, giáo hội có thêm 1.001 Tỳ Khưu, 1.001 Tỳ Khưu Ni, quả thật là lạ lùng hy hữu. Ai cũng xôn xao bàn tán, không những trong giáo hội, mà lan sang cả giới cư sĩ, quần chúng và cả ngoại đạo nữa. Hôm kia, tại đại giảng đường chùa Kỳ Viên, Đức Phật lại phải vén mở bức màn khói sương quá khứ. Vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumottara, Mahakapina là một vị quan trọng thần của triều đình. Ông ta đã đặt bát cúng dường đến Đức Phật cùng 2 muôn thinh văn, rồi quỳ dưới chân ngài vô cùng thành kính. Lúc ấy, Đức Chánh Biến Tri đang tán thán khen ngợi một vị lậu tận có kinh nghiệm giáo giới chư Tỳ Khưu. Mahakapina rất thỏa thích, phát nguyện thành lời cũng với ước mong sau này được thành tựu như vậy. Đức Vô Thượng Sư mỉm nụ hoa sen rồi cất giọng dịu dàng như Chúa Thiên Nga đã thọ ký cho ông, nói rằng: Người đang quỳ bên cạnh bàn chân của Như Lai đây, có tóc râu đen mịn, có nước da vàng sáng, có dung mạo rạng rỡ, có ánh mắt và khuôn mặt ngời ngời tịnh tính. Ông ta hiện là bậc có danh vọng lớn của triều đình, có thiên tướng hoan hỷ đang phát nguyện vị thế của một bậc thinh văn có kinh nghiệm giáo giới Tỳ Khưu Tăng. Do phước báu cúng dường vật thực ngày hôm nay, với nguyện lực và tác ý cao đẹp ấy, ông ta sẽ thoát ly được tất thảy khổ cảnh trong 100.000 kiếp. Phước báu ấy cũng nâng đỡ ông ta với hình dung sắc tướng thiên bào lộng lẫy trong các cõi trời, phú quý và danh vọng trong các cõi người. Cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, ông ta sẽ trở thành bậc thinh văn thừa tự giáo Pháp, là đứa con chính thống được hóa sanh bởi Pháp, có tên là Kapina. Thế rồi, sau đó ông ta đi tới đi lui các cõi người và cõi trời. Vào thời không có Đức Phật, ông ta làm thôn trưởng một thôn thợ dệt nổi tiếng trong kinh thành. Ông ta và phu nhân đã cùng nhau vận động 1.000 gia đình thợ dệt, hộ độ cúng dường cho 1.000 vị độc giác Phật. Họ lại còn chung tay làm 1.000 thảo am, rồi thỉnh các ngài an cư mùa mưa. Suốt 3 tháng hộ độ tứ sự đầy đủ, mãn hạ, họ cũng cúng dường mỗi vị một xấp vải để may y. trị giá mỗi sấp là 1.000 đồng tiền vàng. Hết kiếp ấy, ông bà trưởng thôn và 1.000 vợ chồng gia chủ thợ dệt đều hóa sinh lên cõi trời Đao Lợi. Đến thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, ông thôn trưởng xưa sinh xuống một gia đình đại trưởng giả trong kinh thành Varanasi. Bà sinh xuống là một tiểu thư khuê cát trong gia đình đại trưởng giả khác. Duyên xưa tơ kết, họ lại tái hợp vợ chồng. 1.000 gia chủ thợ dệt thuở xưa cũng sinh xuống ở đây trong những gia đình phú túc sang cả, và họ lại gặp nhau nữa, tái duyên vợ chồng nữa. Thế là 1.001 gia đình lại trở thành bà con huyết thống hoặc bạn bè thâm tình thâm giao cả. Khi đã trở thành những gia chủ giàu sang uy tín, họ thường rủ nhau đi nghe Pháp, rồi trở thành những người cư sĩ thuần thành, hộ độ cho Đức Phật Kassapa và tăng chúng. Họ đã cùng nhau hùng góp xây dựng một đại giảng đường. Ông đại trưởng giả bỏ ra 100.000 đồng tiền vàng. 1.000 ông gia chủ bỏ ra mỗi vị 50.000 đồng tiền vàng. 1.000 phu nhân mỗi vị 20.000 đồng tiền vàng. Thế nhưng do công trình quá vĩ đại, kiến trúc cả ngàn nóc mái, nên họ phải góp thêm lần hai rồi lần ba mới đủ. Riêng phu nhân ông đại trưởng giả, bà đợi dịp khánh thành cũng là ngày mãn hạ, bà cúng dường Đức Phật một đóa hoa màu vàng cam Anoza bằng vàng rất đẹp, gói trong một chiếc y choàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng, cũng màu vàng cam, và có ước nguyện sinh vào cảnh giới nào, thân thể và màu da cũng tỏa sáng dịu dàng đẹp đẽ như sắc hoa màu vàng cam. Do nhân duyên quá khứ như vậy, kiếp này vị đại trưởng giả sinh làm vua kinh thành Kukutavati với phước báo di diệu. Bà phu nhân thuở trước lại gặp nhau, đúng như lời nguyện xưa, sinh ra da thịt bà tỏa hương thơm cùng sắc da màu vàng cam, nên được gọi là Anoza, một loại hoa lan màu vàng cam. 1.000 gia đình thuở xưa đều sinh làm quan lại, nắm quyền triều đình mà phước báu chỉ thua kém đức vua một ít thôi. Kể đến ngang đây, Đức Phật kết luận, nghiệp ác cũng có cộng nghiệp, nghiệp thiện cũng có cộng nghiệp. 2.002 gia đình cùng chung tâm thiện, chung ý, tư tác, chung tính, chung giới, chung thí, nên bây giờ trở thành 2.002 tăng ni cũng là hiển nhiên, cũng là chuyện đương nhiên của nhân quả nghiệp báo vậy.
Bánh mè, bánh mè.
Đức Phật tới độ hội chúng Mahakapina vừa xong là Ngài sang thăm ni viện để giáo giới thêm hội chúng tỳ khưu ni Anoza. Sau thời Pháp sách Tấn Khuyến Tu, Đức Phật nhắc nhở ni trưởng Gotami, chư vị tỳ khưu ni Khema Upalavana phải để tâm chăm sóc học chúng nhiều hơn nữa. Những chuyện xảy ra như ở Kosambi, hai nhóm tỳ khưu Panduka và Lohitaka ở Jetavana, hai nhóm tỳ khưu Asaji và Punabasuka ở Kitagiri, cũng được Đức Phật kể lại, để mọi người thấy rõ mọi nhân mọi duyên, dễ đưa đến phân ly tan rã như thế nào. Thế ni viện dường như không còn đủ chỗ nữa, Đức Phật vừa đang nghĩ đến sự khó khăn ăn ở cho họ trong nay mai, thì Đức Vua Pasenadi, Hoàng hậu Malika cùng tùy tùng hộ giá đến thăm. Lát sau, hoàng tử Zeta, đại cấp cô độc, tiểu cấp cô độc lại tìm đến đảnh lễ vấn an sức khỏe của người. Ai ai cũng phát biểu tỏ sự vui mừng khi chuyện Kosambi đã yên lặng và giáo pháp hội chúng tăng ni càng ngày càng đông đảo. Tôn giả Ananda thường hầu bên cạnh Đức Phật để học pháp, nhân tiện gật đầu, mỉm cười ý nhị. Phải rồi, quả là đông đảo, ngay cái đại giảng đường này cũng đã trở nên chật chội, đã ngồi tràn, đứng tràn ra hàng hiên, ra cả giường rừng nữa đó. Chính nhờ câu nói này của bậc Đa Văn mà sau đó chư vị đại thí chủ đã rộng tay mở kho tàng, cúng dường tịnh tài vật liệu để nới rộng giảng đường, xây dựng thêm cốt liêu phòng xá và cả những công trình phụ. Nhóm đức vua Mahakapina, hoàng hậu Anoza, quý đại công nương vừa xuất gia, có người đang còn mang đeo ngọc vàng nữ trang, họ đồng tình nguyện hiến cúng. Vậy là sau đó, tại Savatthi, ni chúng còn có thêm một giường rừng tu tập nữa để giải quyết nạn nhân mãn. Đức Phật trở lại Kỳ Viên, thì mấy hôm sau, hai vị đại đệ tử cùng hội chúng từ Kitagiri, nước Kashi trở về. Việc đầu tiên là Đức Phật giới thiệu tỳ khưu Mahakapina và hội chúng 1000 vị của ông với chư vị trưởng lão vừa từ xa về. Thấy dung mạo tăng tướng của vị tân tỳ khưu, các bậc lậu tận thấy rõ biết chắc vị ấy cũng đã là bậc lậu tận, họ đồng mỉm cười, chung niềm vui bậc thánh. Cuộc họp mặt đông đủ vào buổi chiều, hai vị đại đệ tử trình báo với Đức Thế Tôn là đã xử phạt tương đối ổn thỏa. Họ đã dựa vào học giới, cái gì là pháp và luật, cái gì là phi pháp phi luật, để giải quyết nội vụ sau khi điều tra phỏng vấn cả chư sư và nam nữ cư sĩ trong vùng. Kết quả là 15 vị tỳ khưu bị trục xuất khỏi tăng đoàn, 10 vị tỳ khưu bị phạt cấm phòng, số còn lại đa phần được châm trước cho họ sám hối trước tăng, nguyện thay đổi chừa bỏ. Tôn giả Upali thưa thêm, những tội thuộc về sám hối có nặng có nhẹ, nhưng cách nhau rất xa. Sau này còn có những trọng tội, ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn sẽ chế định án mức để chúng đệ tử y theo đó mà thi hành. Được rồi, từ từ đã. Tôn giả Sariputta trình báo việc khác. Bạch Đức Thế Tôn, có 10 vị trưởng lão có giới và có trí, nguyện ở lại Kitagiri, phân bố rải rác các am thất cốc liêu trong thị trấn, để ổn định sinh hoạt cho tăng, cũng như hai hàng cận sự, từ lâu đã mất hẳn đức tin do nhóm tỳ khưu ác giới, tà hạnh kia gây ra. Tốt lắm! Khi chúng đệ tử ghé thị trấn Matrikasanda, có đến tu viện Ambattakarama của cư sĩ Trita thành lập, ông ta rất mến mộ chư tăng, tiếp đãi trọng hậu. Ở đó là cả một vườn xoài tươi đẹp mát mẻ, là nơi có thể phát triển được. Ừ, Đức Phật nói, cư sĩ Trita là một vị thánh Tu Đà Hoàng, khi ông Mahanama già, giáo giới ở đó. Nhưng ở đó đã xảy ra một việc. Rồi tôn giả kể hầu Đức Phật chuyện như sau. Từ khi trưởng lão Mahanama đi du hóa phương khác, có tỳ khưu Sudama đến ngụ cư, nhân tiện cư sĩ Trita thỉnh mời ở lại để nhờ coi sóc công trình mới tại tu viện. Vị thánh cư sĩ đã hộ độ cho vị tỳ khưu kia thật chu đáo. Thời gian sau, tỳ khưu Sudama muốn nắm quyền tu viện, bảo với cư sĩ Trita với ý rằng, mỗi khi gia chủ muốn thỉnh mời ai đến đây, dù là một hai vị, một nhóm, một hội chúng tỳ khưu chẳng hạn, thì phải hỏi qua ý kiến của ông ta. Khi chúng đệ tử đến, nghe nói có đệ tử, có Mahamoggallana, Nandiya, Kimbila, Anuruddha đang ngủ nơi rừng cây, cư sĩ Trita hoan hỷ tìm tới đảnh lễ hỏi thăm rất ân cần. Đệ tử đã thuyết một thời pháp, và may mắn thay, cư sĩ Trita đạt quả bất lai nên ông hỷ lạc đến ràn rụa nước mắt. Sau đó, vị cư sĩ cung kính thỉnh mời hội chúng đặt bát cúng dường vào ngày hôm sau tại tư gia. Nhân tiện, ông ta còn đến tu viện, mời thỉnh tỳ khưu Sudama, nhưng tác bạch cả ba lần đều bị ông ta từ chối. Tôn giả Mahamoggallana kể tiếp, biết tâm tánh của vị phàm tăng, cư sĩ Trita đảnh lễ tỳ khưu Sudama, trở về tư gia lo bổn phận của mình. Sáng hôm sau, khi mọi thức ăn vật uống loại cứng loại mềm thượng vị đã được chuẩn bị xong, chợt Tỳ Khưu Suddhamma tìm đến. Vị cư sĩ vui mừng chào đón, tưởng vị Tỳ Khưu đã hỷ xả bỏ qua, nhưng khuôn mặt ông ta lạnh như tiền, nói rằng:
"Không, đừng hiểu lầm, tôi không đến để thọ bát đâu. Tôi chỉ đến để xem thử ông bày biện vật phẩm có đầy đủ để cúng dường chư tôn túc trưởng lão không mà thôi."
Nói thế rồi, Tỳ Khưu Suddhamma đi săm soi dòm ngó từng món từng món. Xong, ông nói:
"Tốt lắm, thượng vị cả, nhưng thiếu một món."
Cư sĩ Tri Ta ngạc nhiên, hỏi là thiếu món gì? Ông ta đáp:
"Bánh mè."
"Bánh mè là món ông không có." Vị cư sĩ mỉm cười:
"Ồ, có quan trọng gì đâu, cái món bánh mè ấy, có cũng được, không có cũng được. Các bậc lộ tận có để ý gì chuyện ăn chuyện uống, thiếu đủ thế nào đâu."
Tuy nhiên, Tỳ Khưu Suddhamma cứ khăng khăng là còn thiếu bánh mè.
"Ta đã nói là còn thiếu bánh mè mà."
Tôn giả Sariputta kể tiếp: "Vì là vị thánh bất lai, nên người cư sĩ không hận không sân, chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ, rồi kể chuyện với ý tứ xa xôi.
Thưa ngài, trong một thời quá khứ, có đoàn thương buôn người phương Nam đi về phương Đông, chuyên chở hàng hóa. Họ mang theo một con gà mái. Trên lộ trình, con gà mái ấy họ cho ở chung với một con quạ đực. Sau đó sinh ra một con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của cha nó là quạ, thì nó kêu quạ quạ tục tục. Khi nào nó muốn bắt chước tiếng kêu của mẹ nó, thì nó kêu tục tục quạ quạ.
Cũng tương tự như thế ấy, thưa ngài, giáo pháp của Đức Tôn Sư là di diệu tối thắng bất tử. Thế gian là vô khả tỷ, quý báu vô ngần. Quý hóa thay, giờ cũng khôn ngoan thay, sáng suốt thay. Nếu ta học hỏi, cố gắng thực hành một đôi điều, thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Thưa ngài, ngài đến đây, được gặp mặt các bậc thánh vô lậu. Lý ra là nên tầm cầu học hỏi, thế nhưng chuyện ấy ngài lại không làm. Ngài đến đây chỉ để kêu lên bánh mè như thế hay sao?
Ai cũng dường như mỉm nụ cười bậc thánh ở trong tâm khi nghe đến ngang đó. Tôn giả Moggallana tiếp lời vị sư huynh:
"Tỳ Khưu Suddhamma không phải là gốc cây, chẳng phải là cục đá, nghe vậy nổi giận đùng đùng.
Nè gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta, ngươi nói xấu ta, ngươi cười nhạo ta, biếm nhẽ ta giống như con gà con quạ hả? Tục 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 tục, quạ 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 quạ, quá lắm, thôi, đây là trú xứ của ngươi, công đức của ngươi, ta sẽ ra đi."
Vị nam cư sĩ vội quỳ xuống đảnh lễ nói rằng: "Tôi kể chuyện ấy là với ý tốt, muốn thức tỉnh đại đức thôi, là đừng để tâm hạch hỏi đến những chuyện rỗng không, phù phiếm, vô ích như thế. Hãy tu tập đi thôi, hãy chú tâm vào định, vào tuệ mới là bổn phận của một thầy Tỳ Khưu. Thỉnh đại đức hãy ở lại, tôi sẽ hộ độ đầy đủ bốn món vật dụng, chỉnh sửa lại liêu cốc, và tôi còn nhờ cậy đại đức chăm lo cho tu viện cùng rừng xoài tươi đẹp này nữa."
Sau ba lần quỳ xin như thế, Tỳ Khưu Suddhamma vẫn một mực từ chối. Rồi ông ta vội thu xếp các vật dụng cần thiết để lên đường.
Cư sĩ Tri Ta thưa: "Đại đức đi đâu?"
Tỳ Khưu Suddhamma ôm y bát đứng lên: "Ta sẽ về Kỳ Viên, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta sẽ kể lại chuyện này, ta sẽ kể một câu chuyện hay về một vị cư sĩ hằng tâm hằng sản, có đức tin, có giới hạnh, nhưng lại chửi mắng Tỳ Khưu, hỗn láo với Tỳ Khưu, gọi Tỳ Khưu là tục 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 tục, quả 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 quả."
Cư sĩ Tri Ta nói: "Tôi vẫn mong là đại đức hãy kể rõ toàn bộ sự thật đã xảy ra, đừng thêm đừng bớt. Rồi Đức Tôn Sư giáo giới như thế nào, cứ y như vậy mà thọ trì."
Tôn giả Sariputta kết luận: "Vậy đó bạch Đức Thế Tôn, hiện tại Tỳ Khưu Suddhamma tiện đường về thăm nhà,
có lẽ vài hôm nữa thì y sẽ đến đây. Khi Tỳ Khưu Suddhamma đến, Đức Phật rầy la một trận, sau đó chư vị trưởng lão họp hội đồng để xử lý chuyện Tỳ Khưu Suddhamma, theo lời giáo giới vắn tắt của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói, ông Tỳ Khưu này cần được quở trách, sau khi quở trách cần được nhắc nhở, sau khi nhắc nhở cần được xác định tội án, sau khi xác định tội án, phải lập một hội đồng gồm các vị trưởng lão uy tín cao hạ, giàu kinh nghiệm, đủ năng lực để làm việc đúng pháp và luật. Dân lệnh Đức Phật, hội đồng trưởng lão đã được thành lập và kết quả như sau. Có mấy điều đã được quở trách rồi nhắc nhở. Thứ nhất, khi nghe tin chư vị trưởng lão và hội chúng đến mà không cung nghênh đón tiếp, theo luật phải đến đảnh lễ quý ngài và làm những phận sự của người đệ tử. Thứ hai, chuyện mời ai thỉnh ai là phần việc của người cư sĩ tại gia. Là vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Tôn Sư thì không được xen vào, lại không nên tỏ quyền hạn kiểm soát, thái độ và cách hành xử ấy không đáng phẩm mạo của bậc xuất gia. Thứ ba, là định tội án xử phạt, bắt buộc tỳ khưu Suddhamma phải trở lại thị trấn Matikasanda để xin lỗi cư sĩ Chitta. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, cho được sám hối, riêng điểm thứ ba thì đã được tôn giả Upali tuyên đọc trước hội đồng ba lần. Chư vị hội đồng đều im lặng, được xem như đồng thuận. Án lệnh có hiệu lực ngay từ lúc đó. Đức Phật đã khen ngợi chư vị trưởng lão đã làm việc tốt, nghiêm túc, có hiệu quả, khá nề nếp, khá bài bản, không cứng, không mềm. Luật là phải vậy. Sau đó, Tỳ Khưu Suddhamma tuân lệnh trở lại thị trấn Matikasanda để xin lỗi cư sĩ Chitta. Có bốn vị trưởng lão đi theo giám hộ và cũng tình nguyện đến ở tu viện Ambattakkarama để tạo đức tin cho hai hàng cận sự nam nữ ở đó. Sau câu chuyện này, mấy chữ bánh mè trở thành thuật ngữ đầu môi để ám chỉ vị tỳ khưu nào hay căn dặn hạch hỏi những chuyện vô ích vô bổ, phù phiếm như tỳ khưu Suddhamma vậy.